Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
nghĩ khi con vấp ngã, thầy đến bên con, nên bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vương trăng nào thao thức đêm khô, rồi tháng năm nhăn nhòa phai sâu, vì thời gian dài đắng chưa con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy che chở chúng con. Mưa nắng hay phôi, sóng tố trên trời, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trán. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đừng luôn vui con hình biến hoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha danh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên. Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân xưa muôn kiếp khó đáp đền.
Lắng nghe những lời dạy của thượng tọa để chúng ta lo tinh tấn tu hành. Và chúng con cũng có đôi lời để tu nhân thân tọa nam mô.
Bây giờ chúng người toàn thể đạo tràng chắp tay hình búp sen, đồng thanh niệm danh hiệu của Đức Phật ba lần để chư Phật gia hộ cho đạo tràng niệm Phật của chúng ta.
Nam mô
chứng minh. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Minh Hạnh Túc Các Đại Chứng Minh. Nam mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh Hiện Tiền Quán Tự Tài Thì Hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Di Quang và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong đạo tràng tu một ngày niệm Phật sáng hôm nay. Trước khi chúng ta đi vào buổi pháp thoại, thầy xin hỏi toàn thể đạo tràng quý Phật tử có quen biết với thầy không? Thầy mới đến lần đầu mà quen biết gì? Có quen không? Đó chính là Phật pháp nhiệm màu. Phải không? Phật pháp nhiệm màu, mình là con của Phật thì dù thế nào đi nữa mình cũng đã từng quen, cũng đã từng biết rồi. Chính cái chỗ đã từng quen, đã từng biết cho nên đã từng có nhân duyên rồi. Không phải nhân duyên ở kiếp này mà nhân duyên ở vô lượng kiếp về trước. Phải không? Bây giờ mới đủ duyên lành gặp mặt nhau tại đạo tràng chùa Cây Trơm này, phải không? Cho nên quý Phật tử thích hôm nay mình liên lạc với Phật không? Thích sống trong cái hơi ấm của Phật không? Nếu mà thích liên lạc với Phật thì quý Phật tử nào đó còn điện thoại di động thì chúng ta tắt nguồn đi. Nếu mà mình đang liên lạc với Phật mà tự nhiên cái điện thoại di động phương tiện mà nó liên lạc với cõi trần gian mà nó reo lên đó thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ rơi từ thế giới Phật tuột xuống thế giới ta bà liền đó. Cho nên người nào còn có cái phương tiện liên lạc ở cõi trần tục này đó thì hãy tắt nguồn đi. Phải không? Cái điện thoại di động đó, cái âm thanh nó reo lên, người ta gọi là âm thanh của trần tục đó quý Phật tử. Nó reo trong túi của mình, tức là nó làm cho tâm của mình bấn loạn. Không phải riêng một mình bấn loạn mà cả đạo tràng đều bấn loạn theo. Cho nên đó, người nào mà cái điện thoại di động chưa tắt nguồn thì chúng ta tắt đi. Giờ phút này không phải là giờ phút liên lạc với cõi trần tục nữa. Bây giờ chúng ta đã dành cái thời gian ngắn ngủi này cho Phật. Suốt cái chặng đường dài trong cuộc sống từ khi mở mắt chào đời cho đến bây giờ nè, quý Phật tử đã sống trong trần tục, lăn lộn trong trần tục, vật vã trong trần tục, bươn chải trong trần tục, quý Phật tử khổ đau trong trần tục nhiều quá rồi. Bây giờ mình đã dành những cái thời phút mà chúng ta cảm thấy là bình an nhất, cho nên hôm nay đến đạo tràng tu một ngày an lạc. Một tháng tu một ngày hay là đạo tràng ra một tháng tu được mấy ngày? Một tháng tu mấy ngày? 29 ngày kia làm gì?
Hả?
Vậy hả? À, nhưng mà cao tay lắm, tháng tu cũng được 4 ngày thôi.
Đấy. 10 ngày ta chính
thành. Hả? Vậy còn 20 ngày làm gì? Mình tu một tháng có 10 ngày, còn 20 ngày làm cái gì đây? Tức là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dành cho thế giới ma nó nhiều hơn thế giới Phật hết. Phải không? Ma ở đây đó không phải là cái con ma nó hiện ra, tóc tai nó dài thường thượng, cái mặt nó như cái nia, hai con mắt nó như cái chén, cái miệng như cái tô, không phải con ma đó. Ma ở đây có nghĩa là chướng ngại đạo của mình. Ma ở đây có nghĩa là tiếng gọi của cuộc đời. Ma ở đây chính là sự hưởng thụ của mình. Cho nên đó, hơn 60 năm, hơn 2 phần 3 cái quãng đời của chúng ta rồi, quý Phật tử đã cúng dường cái tuổi thọ của mình cho thế giới ma nhiều quá. Phải không? Mình chạy theo đồng tiền, mình chạy theo sự nghiệp, mình chạy theo công danh. Tất cả chúng ta cứ chạy theo tất cả những cái đó đó, tức là chúng ta đang dẫm lên dấu chân của ma. Còn bây giờ quý Phật tử quy y Tam Bảo rồi, chúng ta tìm đến đạo tràng, chúng ta tu một ngày niệm Phật an lạc, có nghĩa là chúng ta đang bước theo dấu chân của Phật. Cho nên một tháng mà đi theo dấu chân của Phật có 10 ngày, còn 20 ngày kia dẫm lên dấu chân của ma thì uổng không? Uổng không quý Phật tử? Quá xa uổng đi, phải không? Mình là con của Phật, mặc áo của Phật, ở trong chùa Phật, ăn cơm của Phật, niệm danh hiệu Phật, đọc kinh của Phật, thế mà chúng ta làm việc cho ma, phải không? Có bao giờ quý Phật tử nghe lời Đức Thế Tôn không? Tất cả chúng ta không có ai nghe lời Đức Thế Tôn hết, mà nghe lời ma nó xúi không à, phải không? Ví dụ như người ta nói nặng nhẹ mình một câu, thì Đức Phật dạy rằng các con ơi, các con hãy nhẫn ba la mật đi. Còn con ma nó thì thầm bên lỗ tai của mình đó, nó nói rằng là con nhỏ nó đáng tuổi cháu ngoại của mình, mà nó bày đặt nói nặng nói nhẹ mình, cho nên không bao giờ tha thứ cho nó. Thế là quý Phật tử nghe lời ai? Nghe lời ma nó xúi. Cho nên từ đạo tràng chùa Diêu Quang ôm tất cả những nỗi buồn đó, rồi cái đi dài dài đường về tới nhà, rồi cái con cháu nó mời ăn cơm. Ngoại ơi, sao bữa nay con mời ngoại ăn cơm mà ngoại ngồi nhìn cơm hoài vậy? Bà ngoại mới nói rằng là nó đáng tuổi cháu của ngoại, mà nó nói nặng nói nhẹ, tao giận nó mà tao no rồi. Còn Đức Phật dạy mình thì mình không nghe, phải không? Đức Phật kêu mình thương yêu mọi người đi, đạo tràng của chúng ta xích lại gần nhau, đạo tràng của chúng ta hãy bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương đi. Nhưng mà ít bao giờ quý Phật tử nghe lời lắm, phải không? Bây giờ có thể nghe lời trong buổi sáng hôm nay nghe lời, nhưng mà buổi sáng hôm sau chưa chắc gì quý Phật tử đã nghe lời Phật dạy. Từ sáng hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3, ngày tu một ngày niệm Phật nè, quý Phật tử sẵn sàng nghe lời Phật đó suốt từ sáng cho tới chiều đó, nhưng mà về nhà rồi chưa chắc gì chúng ta nhớ lời Phật dạy, phải không? Cho nên cái điều quan trọng ở đây, quý Phật tử phải làm sao cái mà tu của mình nó đi theo mình, đừng bao giờ mà mình bỏ nó. Mình đến đạo tràng này tu, mình vẫn giữ y nguyên như thế, mà ngày mình không tu mình cũng vẫn y nguyên như thế. Lời dạy của Phật mãi mãi trong lỗ tai của mình. Có như vậy thì lời dạy đó, mình nghe hoài như thế thì lỗ tai của mình mới là lỗ tai của Phật. Con mắt của mình phải nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt Phật, phải yêu thương chứ đừng có liếc, đừng có hấy, đừng có trợn trừng. Đạo tràng chùa Diêu Quang của chúng ta là từ xưa tới giờ có lấy hấy, có liếc ai không? Mô Phật cái đó là khi có khi không, phải không? Ai chọc con mới liếc, còn không chọc con đâu có liếc đâu, phải không? Ai chọc con thì con mới giận. Cho nên cái điều đó là khi có khi không. Cho nên con mắt của mình mà nếu mà mình nhìn lén người ta, con mắt của mình mà nhìn dòm ngó người ta, con mắt của mình liếc thấy người ta, con mắt đó là con mắt của ma. Đạo tràng của mình sống mà để con mắt của mình mãi mãi là đôi mắt ma thì làm sao mình là con của Phật được? Con của Phật sinh ra vậy mà con mắt lại là con mắt lai rồi, mắt ma không? Phải không? Từ khi quý Phật tử quỳ trước đạo tràng, đối diện trước tôn dung của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thượng tọa ở đây hoặc là quý ni sư hoặc là các thượng tọa tôn túc khác đã làm lễ truyền trao quy giới cho quý Phật tử rồi. Đạo tràng chùa Diêu Quang ai chưa quy y đâu? Có Phật tử nào chưa quy y không? Tất cả chúng ta đã quy y rồi thì tất cả chúng ta đã được sinh ra từ trong bụng của Phật, là con của Phật rồi đó. Hôm nay đệ tử tên gì đó quy y Phật, nguyện trọn đời không quy y thiên thần quỷ Phật, đệ tử quy y Pháp rồi, thề trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo, đệ tử quy y Tăng rồi, thề trọn đời không quy y thầy tà bạn dữ, phải không? Khi mà chúng ta phát nguyện quy y như thế, tức là quý Phật tử đã nhận trong trái tim của mình một giọt máu tinh khiết của Phật. Bây giờ coi kỹ lại coi giọt máu đó còn đỏ không, còn tinh khiết không? Nhẫn thì nhẫn chứ nó đen thì nó đen như thường thôi, phải không? Mình tu mà mình giận người ta là giọt máu tinh khiết đó đã bị ô nhiễm. Mình giận người ta tức là giọt máu đỏ nó trở thành màu đen rồi đó quý Phật tử. Cho nên mình đã quy y Phật không đọa địa ngục mà mình mãi mãi sống trong địa ngục. Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ mà mãi mãi mình cứ sống trong thế giới của ngạ quỷ. Quy y Tăng không đọa vào bàn sanh, thế mà chúng ta cứ lầm lũi bước chân vào thế giới của bàn sanh. Phải không quý Phật tử? Địa ngục là gì? Đâu phải đợi chúng ta chết rồi chúng ta mới xuống địa ngục đâu. Địa là dày chắc, ngục là cố chấp, ngục là để bụng, ngục là giam giữ đó. Còn ngạ quỷ là gì? Là con quỷ đói. Mà đói là lý do gì sao? Vì tham lam, ích kỷ, si mê, hẹp hòi đó quý Phật tử. Còn bàn sanh là gì? Là súc sinh đó, là tất cả những cái chúng sinh hai chân, bốn chân, nhiều chân, không chân, vân vân, gọi chung là bàn sinh. Cho nên bàn sinh là gì? Là cuộc sống tối tăm, cuộc sống si mê, cuộc sống xôi bồ xôi bộ, cuộc sống không có trật tự, cuộc sống mà bất kính với cha, bất kính với mẹ, không tôn trọng người lớn tuổi, đối với anh chị của mình xem thường. Đó là cuộc sống xôi bồ xôi bộ, có nghĩa là chúng ta đã gieo cái duyên của thế giới bàn sinh. Cho nên tất cả chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi mà chúng ta cứ làm cho cái giọt máu của Phật nó đỏ mà nó trở thành đen, nó tinh khiết rồi nó trở thành ô nhiễm đi. Đạo tràng chùa Diêu Quang kiểm tra coi giọt máu trong trái tim mình nó đỏ hay nó đen, gắng cố gắng kiểm tra đi. Sau buổi nói chuyện này về, rồi chúng ta ngồi một mình âm thầm lặng lẽ rồi kiểm tra thử coi giọt máu mà Đức Phật trao cho mình bây giờ nó còn tinh khiết hay không. Nếu mà không có tinh khiết là quý Phật tử ơi, chúng ta đã phủ công ơn của Phật, phải không? Phủ cái công ơn của Phật rồi. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng chùa Diêu Quang được mang tên là Những Bài Học Từ Đức Thế Tôn. Kính thưa toàn thể đạo tràng, có một lần Đức Thế Tôn nói với tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, mùa hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng, Như Lai sẽ vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã 80 tuổi rồi. A Nan buồn bã sầu muộn, và A Nan đã rơi lệ và khóc lóc than thở cùng với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn nói với chúng con rằng Đức Thế Tôn sẽ ở lại cõi trần gian này với chúng con 120 tuổi, tại sao hôm nay mới có 80 tuổi mà Như Lai lại vội vã bỏ chúng con mà đi? Lúc bấy giờ Đức Phật mới trả lời với A Nan rằng: Khi Thế Tôn thành đạo dưới cõi Bồ Đề, Thiên Ma Ba Tuần nó chỉ thẳng vào mặt của Như Lai và nó thét lên rằng: Hỡi đạo sĩ Cồ Đàm, hôm nay ta phá ngươi không được, ta thề triệu triệu kiếp về sau, nơi nào có đệ tử mặc áo tràng lam của ngươi, ta thề tiêu diệt sạch. Này A Nan, chính lời nguyền của quỷ năm xưa như thế, cho nên hôm nay Như Lai dành cho tất cả những đứa con của Như Lai trong tất cả kiếp về sau 40 năm công đức của mình. Cho nên Đức Phật đã dành 1/3 tuổi thọ của mình, và Đức Thế Tôn đã dắt 1/3 tuổi thọ đó thành từng giọt máu thiêng liêng. Cho nên ngày mà quý Phật tử thọ tam quy trì ngũ giới, ngày đó quý Phật tử chính thức đã nhận trong trái tim của mình giọt máu của Phật. Mình là con của Phật rồi đó. Đức Phật đã hy sinh hết 1/3 tuổi thọ của mình, Đức Phật đã dắt tất cả 40 năm công đức của mình thành từng giọt máu thiêng đó để mà tặng cho quý Phật tử. Vậy thì những bài học từ Đức Thế Tôn, quý Phật tử trong đạo tràng chùa Diêu Quang nói riêng và tất cả những người con Phật nói chung, chúng ta phải làm sao, suy nghĩ như thế nào, nói năng như thế nào, hành động như thế nào, từ bao giờ làm quen hố giọt máu tinh khiết mà Đức Phật đã ân cần trao gửi đến cho từng chúng ta. Quý Phật tử có hứa với bản thân mình và hứa với Phật rằng: Từ đây trở về sau, con pháp danh gì đó, con hứa với Đức Thế Tôn rằng con sẽ mãi mãi không bao giờ làm quen ố giọt máu của Như Lai đã ân cần trao cho chúng con. Dám hứa với Phật vậy không? Không dám hả quý Phật tử? Dám không? Mô Phật dám thiệt là lớn liền. Mình là con của Phật, Phật dám hy sinh cho mình thì chẳng lẽ nào mình không dám hứa với Phật sao? Phải không? Đức Thế Tôn là cha đã hy sinh cho mình 40 năm công đức. Mình là con của Phật, mình sẵn sàng hy sinh để mà làm cho giọt máu của mình không bao giờ quen ố nữa. Muốn cho giọt máu của mình không quen ố thì chúng ta phải học từ Đức Thế Tôn những bài học kinh nghiệm quý báu đó quý Phật tử. Ở đạo tràng chùa Diêu Quang, chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật để làm gì, mà chúng ta phải tu như thế nào, hiểu như thế nào về hai chữ niệm Phật. Niệm Phật không phải lúc nào chúng ta cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không phải đâu. Niệm Phật có nghĩa là chúng ta phải làm sao cho câu niệm Phật của mình có Phật niệm. Có nghĩa là câu niệm Phật của mình có cái chất Phật ở trong đó. Chứ mình ngồi mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ đọc tên của Phật mà trong lòng mình không bao giờ có Phật. Hiểu không? Có đôi khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm mà gục lên gục xuống cũng niệm như thường thôi. Cái đó là mình đọc tên đó. Còn mình niệm mà mình không ngủ gục, tức là niệm là gì? Là nhớ mãi, là thường thường, là không gián đoạn, gọi là niệm. Còn Phật là gì? Là tỉnh thức, là sáng suốt, là yêu thương, là buông bỏ, là tha thứ, là bao dung, là độ lượng. Phải không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải có chất tha thứ trong đó. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải có chất tỉnh thức trong đó. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải có sức kiên định trong đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải có yêu thương trong đó. Đạo tràng của chúng ta có yêu thương thường trực không? Có không? Hay là yêu thương của mình bị gián đoạn khi thương khi ghét? Như vậy là mình không niệm Phật được rồi. Niệm Phật tức là cái lòng yêu thương của mình mãi mãi. Người ta khen mình thương cũng cỡ đó. Mà người ta nói xấu mình thương cũng cỡ đó. Bà con thân bằng quyến thuộc mình thương cũng cỡ đó. Người xa kẻ lạ mình thương cũng cỡ đó. Mình người ta giàu người ta đến với mình thương cũng cỡ đó. Mà người ta nghèo người ta đến với mình thương cũng cỡ đó. Đó là yêu thương của Phật. Nam Mô A Di Đà Phật phải có chất liệu yêu thương như vậy đó, thì quý Phật tử mới học được những bài học từ Đức Thế Tôn. Còn nếu không, mình là con của Phật mà mình không học được những bài học của Phật là chúng ta đang phỉ báng Phật đó quý Phật tử. Phải không? A Di Đà Phật là vô lượng thọ, tức là vô lượng yêu thương đó. Chữ thọ ở đây có nghĩa là trân trọng mạng sống. Chữ yêu thương ở đây có nghĩa là, chữ thọ ở đây có nghĩa là không sát sinh, không hại vật. Chữ thọ ở đây có nghĩa là không sân hận, không căm thù ai hết. Cho nên A Di Đà vô lượng thọ có nghĩa là A Di Đà vô lượng yêu thương đó. Phải không? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật vô lượng thọ mà mình chẳng biết một chút nào yêu thương hết. Đạo tràng chùa Diêu Quang có trì kinh vô lượng thọ không? Có trì kinh vô lượng thọ mà có trì vô lượng yêu thương không? Mình đọc trong kinh tức là mình dở từng trang giấy. Mình đọc trong kinh tức là mình đọc từng nét từng chữ. Nhưng mà trong tâm của mình chưa bao giờ có vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ giúp cho chúng ta phát tán yêu thương. Kinh vô lượng thọ giúp cho chúng ta gieo trồng yêu thương. Kinh vô lượng thọ giúp cho chúng ta nở hoa yêu thương, kết trái yêu thương. Để rồi tất cả chúng ta phải sống ở trong tần số yêu thương. Nói ít, nói mà ngắn gọn nhất, nói mà cụ thể nhất là đạo tràng chùa Diêu Quang của chúng ta nè. Phải không? Chúng ta có xích lại gần nhau chưa? Mô Phật, cái thân của con xích lại gần nhau rồi mà cái tâm của con chưa có gần nhau. Phải không? Có nhiều người ngồi gần nhau mà không nhìn nhau, ngồi gần nhau mà cái tâm mãi mãi xa lắng nhau. Phải không? Bằng mặt chứ chưa có bằng lòng. Đạo tràng chùa Diêu Quang có ghét ai mà để bụng không? Có không? Có thì cứ nói thật với Phật. Cái gì mà nó sai, cái gì mà nó trật, cái gì mà nó không tốt, cái gì nó còn độc mà mình để trong bụng đó, cùng đối trước Đức Thế Tôn bày tỏ cho nó đi ra đi. Hãy sổ độc đi quý Phật tử. Cái bụng của mình bị ngộ độc, mình uống thuốc thì sổ độc trong bụng. Mà cái tâm của mình ngộ độc, mình phải sổ độc bằng sám hối đó. Phải không? Chứ còn nếu mình để trong tâm của mình hoài, một ngày nào đó cái Phật tâm của mình nó bị ô nhiễm, Phật tâm của mình nó bị nhiễm độc, là quý Phật tử ơi, mãi mãi chúng ta sẽ bị mù. Đôi mắt Phật của chúng ta không thấy đường nữa rồi. Suốt cuộc đời lũy kiếp này đến lũy kiếp về sau, tất cả chúng ta không bao giờ gặp Phật được. Bởi con mắt của mình bị mù rồi. Mắt Phật của mình đã mất rồi. Mù ở đây không phải thầy nói quý Phật tử không thấy đường đi nghe. Mù ở đây là mình chỉ sử dụng con mắt của phàm phu, không bao giờ sử dụng con mắt của Phật. Phải không? Con mắt của phàm phu thì nhìn kiểu phàm phu, con mắt của tục tử thì nhìn theo kiểu tục tử, con mắt của trần gian nhìn tất cả vạn vật theo kiểu trần gian thôi. Cho nên con mắt sân nhìn trần gian này màu sân đỏ quét, con mắt tham nhìn trần gian này màu xanh lè, con mắt si mê tối tâm, cố chấp nhìn trần gian này đều tối tâm cả, thành ra một màu đen thôi, phải không? Chúng ta nhìn đạo tràng này nè, mà quý Phật tử nhìn thấy ai cũng dễ thương, ai cũng là Bồ Tát hiện thân hết, ai cũng tu hành chân chánh hết, ai cũng đáng quý hết, ai cũng đáng trân trọng hết, thì đôi mắt đó chính là đôi mắt của Bồ Tát đó quý Phật tử. Chúng ta phải học từ Đức Phật. Những bài học đơn sơ lắm đó quý Phật tử à. Cho nên khi mà quý Phật tử đọc cái bài Tán Thán A Di Đà đó, hám một trừng thanh tứ đại hải, con mắt của Phật A Di Đà bao trùm cả bốn biển, không phải bao trùm hết bốn biển đâu, con mắt ai mà bự dữ vậy, phải không? Nhưng mà ở đây muốn nói con mắt của Phật bao trùm hết, thứ nhất từ biển, bi biển, hỷ biển và xả biển đó. Bốn biển lớn ở đây có nghĩa là tứ vô lượng tâm đó quý Phật tử à. Con mắt Phật là con mắt ở trong đó ẩn chứa tứ vô lượng tâm. Con mắt nhìn người ta mà cứu khổ, con mắt nhìn người ta mà ban vui, con mắt nhìn người ta mà an lạc tâm hồn, con mắt nhìn người ta mà lúc nào cũng bao dung và tha thứ hết. Đó là từ bi hỷ xả đó. Vậy thì quý Phật tử muốn có con mắt Phật dễ không? Rất là dễ. Nhưng mà chúng ta hổng theo, đi theo dấu chân Phật. Nếu mà quý Phật tử đạo tràng chùa Di Quang học, học những bài học từ Đức Thế Tôn đó, quý Phật tử thường thường đi theo dấu chân của Đức Thế Tôn đó, là quý Phật tử con mắt của mình là mắt Phật liền. Còn con mắt của mình là con mắt hơn thua. Mình nhìn người ta mà mình nói con nhỏ này đó, nó làm như nó giỏi lắm, là con mắt của mình là con mắt của tham lam, con mắt của sân hận, con mắt của ganh tị rồi. Đó là con mắt của phiền não đó quý Phật tử, phải không? Đừng bao giờ hơn thua, đừng bao giờ phải quấy, đừng bao giờ so đo ganh tị nữa. Con mắt của chúng ta là con mắt của vô lượng tâm. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta phải cố gắng làm sao cho đôi mắt của mình mãi mãi là đôi mắt Phật, phải không? Đạo tràng chùa Di Quang có dám tự hứa với lòng mình, nói thầm thầm trong tâm thôi, từ đây trở về sau đọc pháp danh mình lên, ví dụ như Diệu Ngọc, Diệu Huệ, Diệu Trí hay là cái tên gì bất cứ, từ đây trở về sau bạn phải làm sao cho đôi mắt của mình trở thành đôi mắt Phật. Dám tự hứa không? Hứa đi quý Phật tử, đừng có nín thinh hoài. Đạo tràng chùa Di Quang tu mà sao yếu quá vậy hả? Con đường về Phật là cái con đường bằng thẳng. Con đường về Phật đòi hỏi tất cả những người con Phật phải có sức mạnh, phải không? Sức mạnh đó là cái sức mạnh nằm trong kinh Địa Tạng, có nghĩa là Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, hay là cái mà tên của Đức Phật trong Hồng Danh Bảo Sám, Đại Cường Tinh Tấn Vọng Mạnh Phật. Mình tu mà tất cả quý Phật tử cứ âm thầm hổ tới đâu, cứ gục đầu tới đó, yếu xìu yếu sợ, thì biết chừng nào gặp Phật đấy, phải không? Gặp Phật là phải bi trí dũng, phải có một cái đại hùng, đại lực, đại từ bi mới được. Phải tự hứa với lòng mình, phải quả quyết, phải quyết đoán và phải quyết định đi. Chứ đừng có bao giờ mà cứ rụt rè hoài. Trên cái đoạn đường về Phật không bao giờ chứa tất cả những bước chân bước tới rồi thụt lui, bước tới rồi thụt lui đâu, phải không? Một là lui về địa ngục, hai là bước tới Tây Phương, có hai chỗ đó mà thôi. Cho nên con đường đi đó không bao giờ chứa những cái người mà không có lập trường. Đạo tràng chùa Di Quang ai không có lập trường đâu, giơ tay lên coi. Không giơ tay thầy cũng biết nguyên đạo tràng không có lập trường rồi, phải không? Cố gắng phải làm sao có lập trường mạnh mẽ mới được. Đừng có bao giờ sợ quý Phật tử à. Tất cả chúng ta từ xưa tới bây giờ đó, chúng ta đã mất lập trường và mất phương hướng rồi. Chúng ta đâu có định hướng cho tương lai của mình đâu. Tất cả chúng ta cứ tiến thối lưỡng nan, rồi cứ phập phồng lo sợ, rồi muốn tiến tới, rồi muốn thụt lui như thế hoài. Muốn tiến tới lắm, bởi vì khi nào quý Phật tử khổ đau trong gia đình của mình đó, ai làm cho mình đau khổ này là quý Phật tử ơi, tự nhiên chúng ta muốn tiến về chân Phật. Nhưng mà khi nào mà nó vui trong bụng rồi, cái là muốn lui về thế gian lại liền đó, phải không? Ở trong đây đó, người nào mà buồn con buồn cháu rồi đó, mà muốn tìm đến đạo tràng tu cho nó thanh tịnh, phải không? hết chồng nó làm cho mình khổ rồi, tới đây giờ tới con rồi, bây giờ cháu nội cháu ngoại nói nó cũng không nghe lời luôn, cho nên tâm trạng của mình khổ quá, cho nên mình tiến đến đạo tràng mình muốn là cúng dường cái thân này cho Phật. Nhưng mà khi chúng ta vui rồi chúng ta quên Phật, phải không? Cho nên từ xưa tới bây giờ quý Phật tử đã từng cứ bằng là đến đi bất chợt lắm. Cho nên khi thì muốn về Phật, khi thì muốn về thế gian, cho nên đi hoài không tới. Đó chính là cái chỗ mà chúng ta cần phải xóa bỏ trong tâm của mình đi, cố gắng làm sao trở thành một người con Phật, có lập trường, có kiên định, có dũng khí mới được. Đạo tràng của chúng ta nè, quý Phật tử thấy rằng là cái con đường đi thỉnh kinh của Trần Quyền Trang trong gai như thế, 81 nạn như vậy đó, Trần Quyền Trang cũng vượt qua được, phải không? Con đường đi tu một ngày an lạc của đức của quý Phật tử, niệm Phật một ngày của quý Phật tử cũng là con đường tìm về Tây Phương đó, cũng giống như Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh vậy đó. Cho nên ở Trần Quyền Trang chúng ta cũng học được một bài học kinh nghiệm. Mình học Phật ở đây không phải là mình chỉ học ở Phật không, mà mình học ở Bồ Tát, mình học ở tất cả những vị thánh tăng luôn, để mà cho chúng ta trên đoạn đường tu của mình luôn luôn lúc nào cũng có thể mở mang tầm nhìn của mình, mở mang cái tầm xa của mình. Chứ nếu không là quý Phật tử sẽ lạc vào trong cái thế giới cùng cực của nó. Trong đạo tràng của mình, nếu mà mình không học Phật, không hiểu Phật, quý Phật tử dễ lạc vào tà kiến lắm đó. Mình tu mà mình hiểu sai về Phật, mình tu mà mình còn đi sinh sâm, mình còn đi coi bói là thất bại lắm đó quý Phật tử. Đạo tràng chùa Di Quang có đi coi bói không? Đi coi bói là không còn tin Phật nữa, đi coi bói là mình bỏ quên Phật, đi coi bói là mình phỉ báng Phật đó. Tại sao vậy? Cuộc đời của mình mà mình còn không biết nữa thì làm sao ai biết đây? Tất cả những thầy bói trên thế gian này đều nói trật hết, không có trúng đâu, phải không? Tất cả chúng ta sanh xuống ở cõi này đó, tất cả chúng ta đều có một cái nghiệp giống nhau, và thầy bói cũng có cái nghiệp giống như mình vậy thôi. Cho nên rồi họ đem cái nghiệp của họ, họ nói cho mình, cái tự nhiên mình nói ông thầy bói, cô thầy bói này nói sao đúng quá, phải không? Ai mà không buồn vì chuyện gia đình, ai không buồn vì chuyện công ăn việc làm, ai không buồn vì chuyện tiền bạc đâu, phải không? Tất cả chúng ta đều có những nỗi buồn như vậy. Nhưng mà mỗi khi quý Phật tử tìm đến ông thầy bói, có ai đúng số độc đắc rồi lại thầy bói coi không? Đâu có đâu. Khi mà mình vui quá, hạnh phúc quá thì làm gì mình tìm đến thầy bói. Khi chúng ta tìm đến thầy bói có nghĩa là chúng ta có chuyện buồn rồi, phải không? Cho nên chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, ông thầy bói nào nói cũng đúng hết. Cho nên người Phật tử của chúng ta học ở Đức Phật thì cố gắng đừng bao giờ đi coi bói, đừng bao giờ tin một cái gì mà nó không có căn cứ, phải không? Niềm tin của mình là chánh tín, mình học từ Đức Phật niềm tin chân chính, chứ không phải mình học từ Đức Phật mê tín đâu. Mê tín có nghĩa là mình tin mà không có căn cứ, mình tin mà mình không biết gì hết, mình tin mình không biết lịch sử, mình tin mình không biết cái chỗ đó là ở đâu, mình cứ tin vội tin vàng, đó là mê tín đó. Ví dụ như bây giờ đạo tràng của chúng ta là quý Phật tử tu rồi, người ta nói rằng là tủ quyền về quở đó, cho nên bệnh hoài, quý Phật tử tin không? Đạo tràng chùa Diêu Quang này bao nhiêu người tin, bao nhiêu người không tin? Có ai không tin không? Cái điều quan trọng thứ nhất, cửu quyền là gì? Cửu quyền là tất cả những người quá cố bên ngoại, còn thất tổ là những người quá cố bên nội. Tại vì theo cái mà phong tục của người Trung Hoa, nam thất nữ cửu, phải không? Cho nên cửu quyền có nghĩa là tất cả những người quá cố của bên ngoại, còn thất tổ là những người quá cố của bên nội. Cho nên mình thờ cửu quyền, thất tổ là nội ngoại tương đồng để mình thờ. Mà quý Phật tử ơi, nội ngoại của mình tự nhiên rồi quở con cháu, cái chuyện đó có hay không? Đâu bao giờ có chuyện đó. Vậy mà thầy bói dám nói cửu quyền quở, cửu quyền về hành cho bệnh, cửu quyền về làm cho làm ăn sập sệ, thất bại không? Cho nên là người con của Phật rồi phải học những bài học từ Đức Phật, cố gắng đừng có tin cái kiểu đó. Mình tin kiểu đó có nghĩa là mình phỉ báng cửu quyền thất tổ của mình, phỉ báng bên nội là phỉ báng cha, phỉ báng bên ngoài là phỉ báng mẹ của mình. Cho nên người con của Phật phải học những bài học từ Đức Phật, đừng có tin như thế nữa. phải không? Nghe cái chỗ nào đó nói cái chùa đó ước gì được nấy, cái ùn ùn kéo tới, phải không? Rồi tốn tiền, tốn thời gian, tốn cái công sức, tốn cái hơi của mình, rồi bực bội trở về, phải không? Rồi phê phán đủ điều. Tất cả những cái gì mà chúng ta đáng tin là tin ở Đức Phật. Đức Phật, Phật bảo các con làm điều tốt thì chúng con sẽ gặt được quả tốt. Điều đó là Đức Phật dạy rõ ràng. Đức Phật đâu dạy mình đi đợi cái chỗ đó ước cái gì được cái nấy đâu, phải không? Nếu làm như vậy đó thì mình đứng ngay tiệm vàng, mình ước mình có một chỉ vàng mà vàng nó bay ra liền, phải không? Cho nên những điều đó không nên tin, không có ước cái gì có cả. Mình làm suốt cả cuộc đời của mình chưa chắc gì có tiền ở đó, đứng đến đó, đến cái chùa hay là đến cái chỗ đó mà đứng ước mà có được đâu, phải không? Cho nên phải có một niềm tin chân chính, phải học từ Đức Phật ở chỗ chánh tín nó mới được, quý Phật tử à. Cho nên cái học ở Phật, đầu tiên hết mình niệm Phật phải có Phật trong tâm của mình. Mình học ở Phật từ cái đôi mắt của Phật phải thành tựu được từ bi hỷ xả. Mình học ở Phật phải có lập trường vững vàng, tâm hồn của mình phải kiên định không chao đảo. Mình học ở Phật cái chỗ là phải có chánh tín, đừng nên mê tín. Mình là người con Phật phải học Phật từ cái chỗ đó. Những bài học từ Đức Thế Tôn sẽ giúp cho chúng ta đi xuống chặng đường về Phật. Còn nếu mà quý Phật tử đó, mình đến với Phật, đến đạo tràng của Phật, niệm danh hiệu của Phật mà tâm của mình bỏ Phật, không học ở Phật được cái điều gì hết, là quý Phật tử ơi, chúng ta bỏ phí thời gian của Phật lắm đó. Từ sáng tới bây giờ chúng ta đến đây mà quý Phật tử chỉ niệm Phật hoài, rồi xong hết niệm Phật cái mình tán tâm tạp thoại, mình nói những cái chuyện của trần tục không, thì A Di Đà mình vừa niệm xong cái tới cái trần tục này phủ lên, mình làm cái bụi buồn vương mắt Phật. Thấy không, bụi của trần gian nó cứ vương mắt Phật của mình hoài. Thế là chúng ta niệm Phật xong rồi, chúng ta phủ một lớp bụi trần tục lên câu A Di Đà của mình. Câu A Di Đà bị ron lỗ, câu A Di Đà nó bị ô nhiễm, câu A Di Đà nó thật sự không còn tinh khiết nữa. Mà câu A Di Đà không tinh khiết thì giọt máu Đức Thế Tôn tặng cho mình sẽ mãi mãi không bao giờ tinh khiết. Cho nên quý Phật tử có muốn giọt máu của mình tinh khiết không? Muốn không? Muốn thì vỗ tay thì lớn lắm. Muốn mà cũng không dám nói nữa, phải không? Thầy mong rằng lần sau nếu có cái dịp nào đến đây nói chuyện với quý Phật tử, thầy mong rằng quý Phật tử phải mạnh mẽ ba la mật một chút. Tu gì mà yếu dữ vậy không biết nữa. Thì cũng đúng rồi, Đức Phật nói đó là tất cả U Bà Tắc là hoàng tử của Như Lai, tất cả U Bà Di là công chúa của Như Lai. Đạo tràng chùa Di Quang, đạo tràng chùa Cây Trôn, công chúa nhiều hơn hoàng tử. Cho nên nó yếu là phải rồi, phải không? Hoàng tử ghê que mà toàn là hoàng tử tóc bạc không mới ghê chứ. Gán làm sao vận dụng cái tâm của mình cho hoàng tử trẻ đi chùa cho nhiều nhiều mới được, phải không? Cho nó mạnh mẽ lên. Tại vì người nữ đó, bản chất của người nữ đó tình cảm nhiều, cho nên bản chất của người nữ yếu lắm, phải không? Cho nên có đôi khi đó thẹn thùng mắc cỡ, có cái chuyện gì đó cũng không dám nói, phải không? Rồi cứ nhìn xuống cứ cười cười hoài. Thành ra nhiều khi các thầy giảng sư không biết là các cô đó muốn hay là không muốn nữa. Cho nên đạo tràng chùa Di Quang yếu là như vậy đó, phải không? Cái gì thí dụ như hỏi được không, nếu được thì cứ vỗ tay thiệt là lớn, phải không? Đạo tràng phải cho mạnh mẽ lên thì mình mới tu được. Tu mà cái kiểu yếu yếu như vậy là nói chừng nửa tiếng đồng hồ sau là ngủ sạch sẽ hết luôn đó, phải không? Mình tu bằng tình cảm. Mà tình cảm là gì quý Phật tử biết không? Tình cảm là ăn rồi ngủ đó. Đệ tử của Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh, lý trí tuyệt vời tôn ngộ không, tình cảm đời thường trư bát giới, khả năng chịu đựng xa ngộ tịnh, vượt lên chính mình tiểu bạch long, phải không? Cho nên nó tất cả chúng ta cũng giống như Trần Quyền Trang đến đạo tràng Diêu Quang này để thỉnh vô tự chân kinh, phải không? Mà thỉnh vô tự chân kinh đem cái thiết bản vô hay đem cây cào cỏ vô đây? Nhìn xuống là thấy cào cỏ không rồi, phải không? Tình cảm quá đời thường. Hồi sáng là đạo tràng ở đây rồi, thầy thượng tọa trụ trì có cho quý Phật tử ăn sáng không? Đó, ăn xong rồi nghe pháp hồi ngủ nè. Tại vì mình tình cảm đời thường, quý Phật tử thấy trương mắt giới không? Ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn vậy thôi à. Không có làm nên trò nên trống gì hết đó. Không có làm một chút gì nên trò nên trống hết. Thể mà Trần Quyền Trang tề thiên dẫn đường là tề thiên dẫn đường đúng thôi. Mà bữa nào Trần Quyền Trang mà sống bằng tình cảm của mình, xua đuổi lý trí ra khỏi đầu của mình, đuổi tề thiên về qua quả sơn, mà để cho tình cảm nó dẫn đường đi đó quý Phật tử, yêu quái khỏi cần ra dẫn chặn đường. Tại vì chư Bát Giới dẫn đi thẳng vô trong động luôn. Thấy không? Cho nên tu mà bằng tình cảm đời thường là quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ đi thẳng vào động yêu luôn đó. Phải không? Mình niệm danh hiệu Phật hay niệm danh hiệu các vị Bồ Tát, niệm bằng lý trí là Phật thật, Bồ Tát thật. Niệm bằng tình cảm là Phật giả, Bồ Tát giả. Cho nên quý Phật tử xem bộ phim Tây Du Ký, mà cái lúc mà thầy trò Đường Tăng bị Hồng Hà Nhi chặn đường không? Có không? Có coi chỗ đó không? Nó thổi lửa ra cái là tề thiên cháy quần, cháy áo, con mắt nó muốn đuôi luôn. Phải không? Có nhiều Phật tử cũng hỏi thầy là tại sao tề thiên có 72 phép thần thông mà để cho thằng con nít nó thổi lửa mà cháy kiểu đó. Nằm trong lò bát quái không sao hết, mà lửa của Hồng Hà Nhi thổi ra cái mà cháy áo quần, muốn đuôi con mắt luôn. Cái đó có mâu thuẫn không? Ngô Thừa Ân có làm cái câu chuyện đó mâu thuẫn không? Không có mâu thuẫn đâu quý Phật tử. Hồng Hà Nhi là con của ai? Ngô Ma Dương và Thiết Phiến công chúa. Ngô Ma Dương là đầu trâu, là si mê. Thiết Phiến công chúa là La Sát nữ, là sân hận. Thằng si cưới con sân đẻ ra thằng tham đó. Phải không? Hồng Hà Nhi là tham vọng điên cuồng, có chút xíu mà tự xưng là đại vương. Trong đạo tràng của chúng ta, người nào tu có chút xíu mà nói tôi gặp Phật là Hồng Hà Nhi xuất hiện trong tâm của mình rồi đó. Tu mới có chút xíu mà kể lễ đủ điều hết. Tôi mới đi ở chỗ đó, tôi làm từ thiện. Tôi mới đi ở chỗ đó, tôi cứu trợ đồng bào lũ lụt. Tôi sám hối được 108 vị Phật vân vân, là Hồng Hà Nhi xuất hiện. Mà Hồng Hà Nhi xuất hiện có nghĩa là si và sân xuất hiện. Bởi vì có si có sân mới lội ra cái thằng tham vọng điên cuồng này, phải không? Thành ra Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh, tham vọng điên cuồng đã sinh ra trong tâm của Trần Quyền Trang. Trần Quyền Trang đi rồi, Trần Quyền Trang sinh ra cái tham vọng điên cuồng của mình là chỉ có một mình ơn mình thôi, là hoàng ngự đệ của vua Đường, được vua Đường phong cho mình, được vua Đường tiễn chân mình đi. Và mình từ đây trở về sau, mình là em ruột của vua, mình là quốc sư của Trung Quốc. Tham vọng điên cuồng le lối trong tâm của Trần Quyền Trang, phải không? Cho nên Ngô Thừa Ân bắt đầu mới đưa ra một câu chuyện là gặp Hồng Hà Nhi phun lửa. Mà khi cái ngọn lửa tham vọng điên cuồng mà nó thổi rồi thì lý trí mình cũng đuôi con mắt luôn, hết có thấy đường đi đâu rồi, phải không? Cho nên người nào đó mà tu mà cảm thấy mình làm được nhiều công đức rồi, nó quý Phật tử ơi, lý trí của mình bị đuôi mù, lý trí của mình bị cháy áo quần hết đó quý Phật tử. Người nào mà có tham vọng điên cuồng, thấy mình hay hơn người, thấy mình giỏi hơn người, thấy mình tu nhiều hơn người, là lý trí của mình đang đuôi mù đó. Phải không? Cái ngọn lửa chính mình đốt mình. Tề thiên bị ngọn lửa bên ngoài, ngọn lửa bên ngoài không làm cho tề thiên bị cháy, mà tề thiên có thể đuôi vì ngọn lửa trong tâm của mình đó quý Phật tử. Cho nên Hồng Hà Nhi phun lửa là cháy liền, là đuôi mù liền luôn đó. Phải không? Lửa của Long Dương còn không có dập tắt được mà. Quý Phật tử thấy không? Trời mưa làm sao cháy được lửa lòng đây, tưới được lửa lòng. Bây giờ trong lòng của mình sân hận ra ngoài mưa đứng coi nó hết sân không? Phải không? Có nhiều người quýnh lộn giữa trời mưa mà. Phải không? Thành ra rồi Long Dương phun nước thì lửa sân nó vẫn có thể cháy được mà. Lửa tham vẫn cháy được mà. Phải không? Con người ta đi kiếm tiền, con người ta đâu có sợ mưa đâu. Phải không? Người ta băng qua tất cả những cơn mưa tầm tã để đi kiếm được đồng tiền. Có nghĩa là tham vọng của mình bất chấp tất cả những hoàn cảnh. Phải không? Cho nên lửa của Long Dương không có thể dập tắt được cái lửa tham vọng đâu quý Phật tử. Nhưng mà dập tắt được lửa tham vọng chỉ có ai? Bồ Tát Quan Thế Âm. Phải không? Bồ Tát Quan Thế Âm tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên chỉ có cái tịnh bình buông xả ngọt ngào thì mới dập tắt được lửa tham vọng của mình thôi, phải không? Đó, dập tắt được lửa tham vọng chỉ có cái là buông xả ngọt ngào. Ở đây tất cả chúng ta buông mà chưa bao giờ dám xả hết, phải không? Buông thôi mà không dám xả. Chừng nào chúng ta dám xả thì chúng ta mới ngọt ngào được. Chúng ta thí dụ như bây giờ đó, chúng ta thấy tiền mà chúng ta bỏ qua, mà chúng ta không thấy dai dứt, không thấy vấn vương, tức là đang buông xả ngọt ngào. Mình đi ra đi ngoài đường mình thấy tiền, phải không, người ta nhào tới lượm là chúng ta là tham vọng điên cuồng. Mà mình đi qua luôn mà mình còn vương vấn, phải không, là tham vọng điên cuồng. Mà mình đi qua mình bất cần nó, quý Phật tử ơi, cũng vẫn tham vọng điên cuồng. Người con của Phật đi ngang qua thấy tiền, mình cứ khồm xuống và cứ lượm lên. Và mình nói trong tâm của mình, đây là tiền của tất cả mọi người làm rơi, thì con xin đem đồng tiền này đồng cảm và sẻ chia cho những tâm hồn bất hạnh. Hãy đem đồng tiền đó làm những chuyện lợi ích, đừng bao giờ làm cái kiểu bỏ mặc nó đi qua. Như thế là chúng ta phung phí tất cả những cái công đức mà Đức Phật đã tặng cho con người, trong đó có đồng tiền nữa đó quý Phật tử. Người con của Phật phải học từ Đức Phật những bài học như thế, chứ không phải nói rằng là thấy tiền rồi bỏ đi qua luôn, tức là mình tự hào hôm nay tâm của mình thanh tịnh, mình không động trước đồng tiền. Mình làm như thế là sai rồi quý Phật tử. Mình đã vô tình mình đánh mất sự đồng cảm và sẻ chia đó, phải không? Thí dụ bây giờ quý Phật tử đi ra ngoài đường, quý Phật tử gặp được một tờ 20 ngàn thôi, mà quý Phật tử bỏ qua đi luôn. Khi mà đi đến một cái đầu đường bên kia, có một bà cụ ngồi run run vì bà cụ đã bị đói 2-3 bữa rồi. Thành ra phải chi nãy mình lượm được tờ 20 này, mua một ổ bánh mì, mua một gói xôi cho bà cụ ăn, thì bà cụ đỡ đói biết bao nhiêu. Đó là bố thí ba la mật đó quý Phật tử, chứ không phải rằng là đem gạo cho thiệt là nhiều, cúng dường và kể cho thiệt là nhiều với bạn đạo. Không phải. Bố thí ba la mật có nghĩa là mình phải học từ Đức Phật những bài học này. Mỗi một ngày mình nấu cơm, mình hốt lại một nắm mình để dành, đó là bố thí ba la mật. Mình gặp tiền mình đựng lên, rồi mình đem đồng tiền này mình san sẻ cho những tâm hồn bất hạnh. Đó là bố thí ba la mật đó. Mình biết đem cái chỗ này để mà mình bố thí cho chỗ kia. Bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí không phải có mình trong đó, mà bố thí ba la mật là tất cả chúng sinh đều bố thí, phải không? Thí dụ như nồi cơm của mình cả gia đình mình ăn, mà mình hốt lại một nắm, đâu phải một mình bố thí đâu, mà hôm nay cả gia đình của mình bố thí, đó là ba la mật. Mình lượm được đồng tiền mình mua một cái gì cho một bà lão nghèo ăn, đâu phải tiền này của mình mà của tất cả mọi người, hiểu không? Đó là bố thí ba la mật đó quý Phật tử. Chúng ta tu chúng ta phải có những cái bài học thật là kinh nghiệm, một bài học thật là thực tế và sáng suốt. Đạo Phật không mơ hồ, đạo Phật không trừu tượng, đạo Phật không thần thoại, đạo Phật là thực tế trong cuộc sống, đạo Phật là nụ cười. Mình làm sao cho tất cả chúng sinh đều an lạc, đều có một nụ cười trên môi, đó chính là cái chất liệu của đạo Phật đó. Mình là con của Phật, đạo Phật người ta còn gọi là đạo yêu thương, Đức Phật người ta gọi là đấng yêu thương, Bồ Tát Quan Âm người ta gọi là mẹ yêu thương. Cái áo tràng mà quý Phật tử đang mặc là trang phục của yêu thương. Vậy thì quý Phật tử là ai? Sứ giả của yêu thương, hiểu không? Vậy thì chất liệu đạo Phật là yêu thương đó. Thành ra rồi yêu thương đó thì nó sinh ra đồng cảm và sẻ chia, yêu thương nó sinh ra bố thí ba la mật, yêu thương nó sinh ra tất cả những thiện cảm trong cuộc đời, yêu thương nó sinh ra từ thiện, yêu thương nó sinh ra phóng sanh, vân vân. Từ cái tâm trạng yêu thương, từ cái chất liệu yêu thương này mà nó giúp cho tất cả chúng ta thành công trong cuộc sống, phải không? Thầy mong rằng đạo tràng chùa Diêu Quang của chúng ta mãi mãi xứng đáng là Diêu Quang mới được, phải không? Mình là Diêu Quang, là ánh sáng nhiễm màu đó, phải không? Bước chân một cổng chùa Diêu Quang mà ánh sáng yêu thương của mình không nhiễm màu. Mà nhiễm màu là gì? Là trang trải, là cùng khắp, là không thiếu sót một nơi. Chữ Diêu đó, chữ Diêu đó là trang trải, là cùng khắp, là không bao giờ thiếu sót, là chỗ nào cũng có cả. Còn chữ Quang là gì? Là nguồn sáng của yêu thương. Cho nên chúng ta ngồi trong chánh điện của Diêu Quang mà nguồn sáng yêu thương của mình không trang trải khắp nơi, tức là chúng ta vô tình chúng ta làm làm quen nố đi cái bản hiệu Diêu Quang, phải không? Chúng ta sống trong đạo tràng Diêu Quang mà chúng ta chưa có nguồn sáng yêu thương là chúng ta đang phỉ báng Đức Thế Tôn trong chùa Diêu Quang. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng của chúng ta hãy cố gắng đi theo dấu chân của Phật, nhìn bằng đôi mắt Phật, nghe bằng lỗ tai Phật, hít thở bằng lỗ mũi của Phật, nói năng bằng đôi môi của Phật và di chuyển bằng toàn thân của Phật. Đôi chân của mình đi theo dấu chân của Phật và bàn tay này hành động làm việc bố thí giúp đỡ bằng đôi tay của Phật. Phải không? Xà tay ra coi. Quý Phật tử chùa Di Qua xà tay ra coi, chừng nào mà tay mình có con mắt là tay Phật đó. Quá khứ chánh pháp minh Như Lai hiện, tiền quán tự tại thị hiện thiên thủ thiên nhãn, tức là Đức Phật chánh pháp minh Như Lai hiện thân là Bồ Tát Quan Thế Âm, hóa thân thành Đại Bi thiên thủ thiên nhãn. Xà tay ra coi con mắt của mình có, cái bàn tay của mình có con mắt là bàn tay của Phật đó. Mà bàn tay có con mắt thì mình lật kinh mình đọc là mình lật kinh bằng bàn tay Phật. Mình lấy một bao gạo mình cho một người nghèo là mình cúng dường, mình bố thí bằng bàn tay Phật. Mình chưng qua mà tay của mình có con mắt, mình đang chưng qua bằng bàn tay Phật. Mình ăn cơm cầm chén cơm cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na là cúng dường bằng bàn tay Phật. Còn bàn tay không có con mắt là lấy bàn tay ma cúng dường không đó quý Phật tử ơi. Mình lấy bàn tay ma mà mình lật kinh Phật thì con mắt ma của mình cùng đọc kinh Phật luôn, phải không? Cái miệng ma của mình cũng đọc kinh Phật và lỗ mũi ma của mình hít thở cái mùi hôi hám của ma luôn đó, phải không? Quý Phật tử đi ra đường, quý Phật tử gặp một công nhân công trình đô thị, những người công nhân quét rác, những người công nhân mà làm vệ sinh, quý Phật tử có che mũi lại không? Đi ngang có che mũi lại không? Có không? Đúng không? Tại vì con đeo khẩu trang rồi, phải không? Cho nên tại sao lỗ mũi của chúng ta không phải là lỗ mũi của Bồ Tát hay là lỗ mũi của Phật? Cái rác đó ở đâu ra? Chính chúng ta đã bỏ ra. Quý Phật tử ơi, chúng ta bỏ ra trong cuộc đời này hai lỗi rác. Một cái lỗi rác ở trong cuộc sống, tức là lỗi rác nè, tức là giấy rồi rác rưởi quét nhà rồi tất cả những cái rác sinh hoạt hàng ngày. Đó là lỗi rác thứ nhất mình dung giải ra đường đó. Rồi tất cả những người công nhân đó, họ quét cái rác đó, họ gom lại, họ để lên xe, họ đi đẩy, họ dọn dẹp giùm mình. Thế mà mình đi ngang chẳng có một chút công ơn nào cả mà còn che mũi nữa. Cái bà này hôi quá, phải không? Có nhiều đứa con đó, mẹ nó quét rác dọc đường, rồi sáng nó đi học, nó nói đây là lần cuối cùng tôi không có muốn bà chàng ràng ở trước cổng trường của tôi nữa nha. Tôi không muốn người ta biết bà là má của tôi là một bà quét rác. Có nhiều đứa con nó lạ lùng như vậy đó quý Phật tử. Cho nên nó con cái trong gia đình mẹ nó đi quét rác mà nó còn nói những câu như vậy. Thì quý Phật tử ơi, chúng ta đi ra đường mà gặp mấy cái người mà đẩy xe rác là che cái lỗ mũi lại liền, phải không? Mô Phật con không có che mà con nín thở đi qua. Như vậy còn quá cha là mình che lỗ mũi rồi, phải không? Cho nên khi chúng ta che cái lỗ mũi, tức là chúng ta đã làm cho lỗ mũi của mình mất đi lỗ mũi của Phật rồi. Lỗ mũi của Phật là vượt ra ngoài ranh giới của khen chê, vượt ra ngoài ranh giới của thơm và thôi, không có phân biệt được điều đó đâu. Cho nên quý Phật tử sau này mình cố gắng đi, khi mình gặp những người công nhân quét rác thì tâm của mình phải tự nhủ với lòng mình: A Di Đà Phật, mình cũng là một người đang quét rác. Mình đang quét rác trong tâm của mình. Tâm của mình rác rưởi còn ghê hơn rác ở ngoài đời nữa đó. Rác tham lam, rác sân hận, rác si mê, rác kêu bằng rình mò lỗi của người, hay là dòm ngó lỗi của người, rồi bắt đầu ganh tị với người, hơn thua phải quấy với người. Cái thứ rác đó độc địa vô cùng, nó độc còn hơn rác ở bên ngoài nữa. Đức Phật đã từng nói với A Nan, Như Lai là một người quét rác. Đức Như Lai cũng là một người quét rác. 49 ngày tư duy với cội Bồ Đề, Như Lai đã quét sạch rác trong tâm của mình. Và đệ tử của Đức Phật là Bàn Đạt cũng là một người quét rác. Có hai chữ chổi quét thôi mà Bàn Đạt đã chứng được A-la-hán quả. Vậy thì chúng ta cũng là những người con của một người quét rác mà thôi. Chúng ta đang tu là chúng ta đang quét rác đối với Phật tử, phải không? Vậy thì đừng bịt mũi nghe, mơ mốt đừng bịt mũi, để lỗ mũi của mình thành lỗ mũi của Phật. Còn cái miệng của mình cũng vậy, đôi môi của mình phải nói chuyện bằng đôi môi của Phật, phải không? Quý Phật tử này, chùa Di Quang có đọc kinh Pháp Hoa không? Có không? Hơn sáu buôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong cổ nước cam lồ rịnh dựng, trong miệng chất đề hồn nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tu xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Thuộc bài kệ đó không? Thuộc không? Lên lưỡi ra coi có bông sen trong đó không? Nguyên đạo tràng thuộc cái bài kệ đó, mà cái lưỡi của mình có bông sen trong đó không? Không có, phải không quý Phật tử? Ở đây chúng ta không bao giờ có bông sen trên lưỡi. Phật tử nào tụng kinh Pháp Hoa mà cái lưỡi của mình có bông sen là đạo tràng bỏ chạy hết đó. Tự nhiên cái bà hai bà tụng kinh Pháp Hoa xong cái ba le lưỡi ra bông sen, không có tầng ta chạy liền, phải không? Đức Phật muốn nói cho quý Phật tử nghe, chúng ta phải học bài học này từ Đức Thế Tôn. Bên răng ngọc trắng tu xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là sự kết tinh. Thí dụ như xá lợi của Phật, xá lợi của Ngài, xá lợi Pháp, xá lợi của một Kiền Liên. Quý Phật tử đã từng đi lễ bái xá lợi rồi, phải không? Xá lợi của Phật, chữ xá lợi ở đây là sự kết tinh của từ bi và hỷ xả đó. Cho nên người nào yêu thương và buông bỏ, mà yêu thương buông bỏ thật sự, yêu thương buông bỏ mênh mông và rộng lớn nhiều chừng nào thì xá lợi nhiều chừng đó. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta đã thành tựu được yêu thương và buông xả, cho nên xá lợi của Ngài được 84.000 viên. Rồi Ngài xá lợi Phất, Ngài Một Kiền Liên, Ngài Phú Lâu Na, 10 vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn xá lợi rất nhiều, phải không? Rồi tất cả những bậc thánh tăng gần đây nhất cũng có xá lợi. Ví dụ như là Bồ Tát Quảng Đức, cái xá lợi của Ngài để lại là một trái tim bất diệt, phải không? Tất cả chúng ta cũng vậy. Có nhiều bà cụ ông cụ tu niệm Phật rồi sau khi thiêu lại có xá lợi luôn, phải không? Tu ở mức độ nào xá lợi nó sẽ thành tựu ở mức độ đó. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Diêu Quang ở trong đây chắc trên 100 Phật tử, phải không? Phải không? Đạo tràng chùa Diêu Quang toàn bộ sau khi mà ra đi về Phật thân xác thiêu ra toàn là xá lợi hết nha. Chứ rồi đem đi đốt rồi nó còn có một đống tro nè, không có một miếng viên xá lợi nào thì thất bại lắm đó. Mà tu biết bao nhiêu, tu rất nhiều mà kết quả không có bao nhiêu thì uổng quá nghe quý Phật tử. Cố gắng đi, hãy yêu thương thật lòng mình. Chuyện gì đáng bỏ thì cứ bỏ đi, đó không phải là hành trang để cho chúng ta đi về Phật đâu. Vác vào trong tâm nó nặng nề lắm, vác vào trong tâm nó mệt mỏi lắm. Quý Phật tử sẽ già trước tuổi, sẽ yểu thọ trước tuổi. Mình chết trước khi mình quyết định cho mình đó quý Phật tử à. Hãy cống hiến năng lượng còn lại của mình cho Phật. Bao nhiêu năng lượng của cuộc đời mình cống hiến cho ma hết rồi, ma sai làm cái gì làm cái đó hả quý Phật tử ơi. Cho nên khi mà làm cha làm mẹ rồi, cha và mẹ cúng dường cho ma cái năng lượng của Phật, cúng dường dữ lắm luôn. Cha đó thì tối ngày cuốc đất ngoài đồng, chạy xe Honda ôm, đi phun giác bướm, đi làm lụng, làm đủ thứ hết. Ai sai gì làm nấy, phơi nắng giữa trưa hè vậy đó, làm thợ hồ, làm cu ly, phải không? Bán đứng năng lượng của mình cho ma để đem tiền về nuôi con. Mẹ cũng vậy, bán đứng cái năng lượng sống của mình để rồi đem tiền về nuôi con, phải không? Trời lạnh dữ dằn luôn vậy đó mà đội cái nón lá, xăn cái ống quần tới đầu gối, phải không? Trời lạnh dữ lắm luôn mùa đông vậy đó mà quý Phật tử ơi, bà cụ của mình lội xuống mương bèo để cắt từng cọng rau muống, bó từng bó rau muống đội lên trên đầu ra chợ bán, để rồi lấy tiền cho con gái của mình nó mua một xấp áo dài trắng nó may, phải không? Cho nên đó, tất cả chúng ta làm cha làm mẹ là chúng ta đã bán cái năng lượng sống của mình cho cuộc đời rất nhiều, phải không? Đó là cái bán năng lượng đúng đắn, phải không? Vì cha mẹ là Phật mà, cho nên bán cái năng lượng đúng đắn để nuôi con. Còn con nó nhìn mình như thế nào cũng được, nó chửi mình, nó chê mình, hay là nó có hiếu với mình. Cha mẹ mình ngộ lắm quý Phật tử ơi, nó chê cũng khóc, nó chửi cũng khóc, nó có hiếu cũng khóc, nó ăn chơi, nó trác tán cũng khóc, nó nhậu nhẹt cũng khóc, nó học hành thành đạt rồi cũng khóc, mà nó học không ra gì cũng khóc. Mà lạ một điều, giọt nước mắt nó đều ngọt ngào cả đó quý Phật tử. phải không? Cho nên mình học bài học từ Đức Phật ở đây có nghĩa là bài học từ cha mẹ nữa. Bởi lẽ Đức Phật nói rằng gặp thời không có Phật, cha mẹ cũng là Phật đối với Phật tử à. Chúng ta tu ở đây không phải chỉ học Đức Thế Tôn ngồi trong điện Phật, không phải học những Đức Phật ngồi ở ngoài kia, mà chúng ta học Đức Phật bằng xương bằng thịt ở tại kế minh mình. Chúng ta phải học cái điều, những cái điều đó. Chúng ta phải học những kinh nghiệm đó, học những tình thương đó. Đôi mắt của mẹ mình hiền giống như mắt Phật lắm, chứ không phải chơi đâu. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Cho nên đó là bài học của Đức Thế Tôn đó, phải không? Chứ không phải là mình học ở Phật này không đâu. Cho nên nếu một người nào đó nói rằng là Đức Phật nào xuất hiện trên thế gian này đầu tiên, thì đạo tràng chùa Di Quang cứ nói rằng cha và mẹ của con là những vị Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, phải không? Bởi vì cha và mẹ của mình là những vị Phật đặc biệt tuyệt vời lắm đối với Phật tử. Chúng ta phải học tất cả những bài học từ cha và mẹ, phải không? Cha và mẹ ngộ lắm, Đức Phật cũng vậy thôi. Tình thương của Phật, người giàu Phật cũng thương, người nghèo Phật cũng thương, người nguyên vẹn Phật cũng thương, người tàn tật Phật cũng thương. Thì cha mẹ cũng vậy, đứa con hiếu thảo mẹ cũng và cha cũng thương, mà nó bất hiếu cha và mẹ cũng thương. Nó mà nguyên vẹn cha mẹ cũng thương, nó tật nguyền cha mẹ hỏng chừng còn thương nhiều hơn nữa, phải không? Ở trong tivi đó có nhiều cái chương trình, có nhiều bà cụ đó nuôi con của mình, con trai nó khoảng 40 mấy tuổi rồi. Lúc đầu thì thằng con trai nó đi làm, nó nuôi mẹ nó. Xong một cái cơn tai nạn trong công việc, nó té từ ở trên té xuống, rồi nó bị liệt. Hai chân nó gãy hết luôn, bác sĩ phải cưa ra. Rồi nó bị liệt thôi, nó ngồi trên xe lăn. Rồi mẹ phải đi làm để nuôi con. Thì quý Phật tử thấy cái tình thương của cha mẹ giống như tình thương của Phật hơn. Hồi trẻ nuôi nó rồi, tới chừng nó lớn nó bắt đầu tìm ra tiền, bắt đầu nó vừa chặt chững nuôi mình thì nó té cái nó tật nguyền, thì cha mẹ lại nuôi tiếp nữa. Đó là tình thương của Phật đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên tất cả chúng ta phải học tất cả những bài học từ hai ông Phật ở gần bên mình. Từ hai ông Phật đã tặng cho mình những xác thân, những mảnh hình hài nguyên vẹn này đó quý Phật tử, phải không? Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước xa khơi dạt vào. Mẹ thêm nước mắt ngọt ngào, cha thêm tóc trắng trắng màu thời gian. Cái Phật tử đó không? Mẹ của mình là ông Phật mà giọt nước mắt luôn ngọt. Cha của mình là ông Phật mà tóc mãi mãi trắng với thời gian luôn đó, phải không? Có ông Phật nào đi theo sau lưng con trâu không? Con trâu trước ổng đi theo sau lưng con trâu không? Ông Phật gì kỳ vậy? Có ông Phật nào mà đổ cái chiếc nón rôm, mặc chiếc áo kaki, cái quần sọt, mang đôi dép lào mỏng nét, đạp trên chiếc xích lô vậy thôi, phải không? Đem tiền về để nuôi con mình. Đó là những vị Phật của cuộc đời, những vị Phật thực tế nhất đối với Phật tử, phải không? Cho nên đó, chúng ta là những người con, chúng ta là những người con của Phật. Ở đây không phải con của Phật A Di Đà hay Thích Ca không đâu, mà chúng ta đều là con của những vị Phật tại thế, những vị Phật không có tọa sen. Quý Phật tử cần phải học những bài học từ những Đức Phật đó, để rồi tất cả chúng ta mới thành tựu được hiếu tâm của mình. Người con nào mà không có hiếu là người con đó không có Phật. Đức Phật nói hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Có nghĩa là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn đắc đạo đồng với chư Phật, trước hết phải báo hiếu mẹ và cha. Cho nên người con nào mà không học được bài học hiếu thảo thì mãi mãi không bao giờ học được bài học A-di-đà. Người con nào mà không học được bài học báo hiếu mẹ cha thì mãi mãi không bao giờ học được bài học sám hối hồng danh đâu. Đến đạo tràng chúng ta sám hối là sám hối tội của mình trước. Cái tội của mình phỉ báng hai ông Phật tại gia đó quý Phật tử. Đạo tràng này nè, tất cả chúng ta nói riêng và tất cả con người ở thế gian này nói chung, kể cả những người xuất gia, những người tại gia, chúng ta có đồng một cái tội duy nhất là bất hiếu, phải không? Ai cũng làm cho cha mẹ mình hơn một lần đã từng khóc, hơn một lần đã từng buồn vì mình rồi đó quý Phật tử. Cho nên khi mình đến chùa, lời sám hối đầu tiên của mình là sám hối với cha và mẹ, phải không? Sám hối với cha và mẹ thôi, đó là một bài học cho chúng ta. Khi mà chúng ta đem cái tài liệu, đem thủ tục về trình cho Phật A-di-đà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Phật A-di-đà xem xong cái thủ tục giấy tờ của mình rồi, đây là lời giới thiệu của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đây là lời gửi gắm của Thượng Tọa trụ trì ở đây. Nhưng mà Đức Phật A-di-đà đưa cái thủ tục đó cho đạo tràng chùa Diêu Quang. Người nào mà thấy người ta nói là: chị hai ơi, sao mà chị đi chùa Diêu Quang rồi tôi thấy càng ngày mặt chị nó càng xanh mét, con mắt của chị sao thấy nó thất thần, chị xấu dữ vậy chị? Là tự nhiên buồn hiu, rồi cái bắt đầu đi về kiếm thuốc này thuốc nọ uống vô cho nó không mét nữa, rồi đi vô bác sĩ chấm sữa làm sao mà cho nó đừng có thất thần nữa. Tức là chúng ta đang mê đó. Người con của Phật phải phá mê, có nghĩa là hãy sống thật của mình. Khuôn mặt thật này như thế nào hãy để như thế đó. Mình hãy làm sao dùng cái Phật niệm của mình trang điểm cho mình, chứ đừng có trang điểm bằng tất cả những cái ở bên ngoài nữa. Trang điểm ở bên ngoài là mê, trang điểm bằng Phật niệm là ngộ đó quý Phật tử. Cái mê và ngộ ở đây nó không còn làm cho chúng ta xa rời nữa. Mê và ngộ ở đây nó gần gũi với mình lắm. Thí dụ như thầy trụ trì cho một bà cụ đó một cái bánh bao thiệt là lớn như thế này. Cháu ngoại của mình nó chạy tới, nó nếm tay với một đứa cháu của một cái bà bạn nữa. Quý Phật tử ơi, mình bẻ cái bánh bao như thế nào cho hai đứa nhỏ mà chúng ta coi chừng lạc vào mê, hay chúng ta đang sống trong ngộ đó? Phải không? Lôi tay cháu ngoại mình lại, dúi nguyên cái bánh bao, nếm tay cái thằng nhỏ kia ra, xô nó lại đằng kia: mày kiếm bà ngoại mày xin đi, là kể như mê rồi đó quý Phật tử. Cho nên tất cả hành động của mình đều có thể mê và đều có thể ngộ cả. Không đợi tới khi nào mà 49 ngày khi sao mai vừa mới mọc như Đức Phật mới gọi là ngộ đâu. Chúng ta có thể ngộ bất cứ lúc nào, tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà. Cho nên chúng ta phải xử sự trong lời nói, trong hành động, trong suy nghĩ của mình như thế nào. Đừng bao giờ có cái tôi và cái của tôi. Còn cái tôi, cái của tôi là mê lắm đó quý Phật tử. Áo tràng này của tôi là mê rồi. Phải không? Áo tràng chỉ là một trang phục yêu thương. Mặc áo tràng vô để chúng ta thực hành trách nhiệm của một sứ giả yêu thương, chứ không phải áo tràng này của tôi. Phải không? Người nào mà chạy đến nếm cái áo tràng người ta mà cứ tha cái áo tràng người ta, nói chị mua giải này ở đâu đẹp quá, mịn quá, chị mai ở đâu mà mai vừa dặn quá, mê đó chứ không có ngộ. Cái đẹp của áo tràng là cái duyên dáng trong tâm, chứ không phải là cái mình giải, cái sớ giải đâu quý Phật tử à. Mặc áo tràng bằng siêu thiệt là đẹp, ủi thẳng băng, phải không? Mà chạy ngay dù dù còn đẹp hơn. Phật tử mặc áo tràng thiệt là đẹp mà kêu một cái là nó phóng lên chánh điện không, chứ nó không có đi từ từ thì còn đẹp hơn. Cho nên cái đẹp ở đây không phải là giải xấu hay là giải đẹp, mà cái đẹp ở đây là duyên dáng của áo lam đó quý Phật tử. Cho nên nếu mà người nào mà chấp vào cái áo đẹp, cái áo xấu là người đó mê. Phải không? Cái tâm của mình mới là cái duyên dáng đó. Phải không? Mê và ngộ nó gần gũi với nhau như vậy đó. Cho nên hôm nay đạo tràng của chúng ta tu như thế này, thanh tịnh như thế này, trang nghiêm như thế này, ít buồn ngủ như thế này, thầy rất là mừng luôn đó quý Phật tử. Có nhiều đạo tràng giảng nhìn xuống cái bắt đầu thầy nói không biết đúng sai mà ngồi gật đầu khen phải hoài luôn, đông lắm luôn đó, chứ không phải như vậy đâu. Ở đây đạo tràng của mình thì có một vài người thôi, phải không? Nhưng mà đều sực tỉnh lẹ lắm, vừa gục xuống là sực tỉnh lên liền, ít hơn những đạo tràng khác. Cho nên thầy cầu chúc cho toàn thể đạo tràng lần sau và những lần sau nữa cố gắng làm sao, cố gắng ngộ đi, có nghĩa là sáng suốt, còn mê là buồn ngủ đó quý Phật tử, phải không? 11 mình phá quân, phá mê để mà khai ngộ, tức là phá cái buồn ngủ để bắt đầu khai sự tỉnh thức của mình, phải không? Thôi bây giờ mời toàn thể đạo tràng của chúng ta đồng đứng lên để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử gà chúng sanh đều trở thành Phật đạo.
Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.